Bữa nay là ngày mùng mấy Tết rồi quý ơi? Mùng 3 Tết Tây hả? Mùng 3 phải không? Bữa nay là 4 Tây tháng Giêng 2015 ở tại chùa Tổng Nguyên 1 thuộc thành phố Renton. Nhân cái bài pháp hôm nay là có các vị mà để mà cầu siêu cúng cơm. Tôi xin thiết cái bài pháp hôm nay là những ông hoàng thời Phật là đại thí chủ hộ trì cho Đức Phật như thế nào. Thì đó là lịch sử những ông hoàng mà thời kỳ Đức Phật cách đây 2600 năm có tất cả 16 ông vua, 16 nước Ấn Độ thời đó. Nhưng mà có những ông vua nào là đại thí chủ ủng hộ cho Đức Phật để mà Đức Phật hoằng pháp. Thì tôi xin hồi hướng công đức này cho cụ bà Võ Thị Lộn, pháp danh Nguyên Triệu, Nguyễn Tuấn Doanh, pháp danh Phúc Hoàng, Lý Thị Đàm, pháp danh Nhật Lận, Quang Cẩu và Nguyễn Thị Lan, pháp danh Thiện Ngọc, Vũ Thị Thành Ý, pháp danh Huệ Lợi. Nhân có 5 vị hương linh có ngày cúng cơm, cúng tuần thất 100 ngày, 49 ngày, tuần thất năm, tuần thứ 5, và những người mà cúng giáp năm, có những người trúng 2 năm. Nhờ có những vị hương linh này mà tôi có bài pháp này, thì tôi sẽ phát lên mạng, ngày nào có chúng sanh nào mà nghe được cái bài pháp này mà họ mở cái tâm bồ đề ra thì các hương linh này coi như được ân triêm công đức. Đó một hình thức ấn thống kinh sống trên hệ thống internet toàn cầu. Tôi mời tất cả quý vị chắp tay lên niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để chúng tôi bắt đầu bài pháp. Các vị vua chúa là đại thí chủ trong thời Đức Phật còn tại thế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai gửi lời chào tất cả các Phật tử ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở Canada, các Phật tử Úc Châu, các Phật tử ở Đông Nam Á, có Việt Nam. Và tôi hôm nay, cái đề tài tôi giảng hôm nay là những ông vua thời Đức Phật là đại thí chủ. Thì quý vị biết rằng Ấn Độ thời đó có 16 quốc gia mà có 16 vị quốc vương, nhưng mà trong đó không phải ông vua nào cũng ủng hộ Phật hết. Thì bây giờ quý vị biết ông vua nào mà là đệ tử đầu tiên của Phật không? Ai biết? Đúng rồi đó. Tần Bà Sa La có tên là Bình Sa Vương luôn, tùy theo cái âm dịch. Thì bây giờ sẵn chú Thiện Châu chú nói ông Tần Bà Sa La thì tôi xin giảng về cuộc đời của ông Bình Sa Vương. Quý vị biết ông Bình Sa Vương này, tức là Tần Bà Sa La đó, là ông vua của một cái nước giàu nhất thời bây giờ. Mà ông làm cái cung điện ổng tại cái thành Vương Xá. Quý vị biết cái thành Vương Xá là sao? Vương là vua, xá là nhà, mà dịch ra là nhà của ông vua. Thì khi đó là vua cha, tức là tiền ông Phụng Hoàng đó, ông Thái Thượng Hoàng đó, cha của vua Bình Sa Vương này, thời ổng có một cái trận mà núi lửa nó phun lên ngay thành Vương Xá. Và khi núi lửa nó phun lên là sau khi đó những cái phúng thạch nó đốt hết toàn bộ thành Vương Xá, tức là tiên vương cha của vua Bình Sa Vương. Thì sau đó ông vua sau cái trận hỏa hoạn rồi núi lửa phun lên đốt cháy hết tất cả những cái dân trong thành, không có một cái người nào mà cái nhà nào còn sót hết. Và thời kỳ đó khoảng mấy trăm ngàn người mà sống sót rất là ít. Sau đó bắt đầu mới ông vua mới sức kho ra trùng tu lại để xây, nhưng mà cho dân chúng lãnh tiền về xây, mà xây cái nào rồi là cái đó lại bị cháy nữa. Do đó có một vị Bà La Môn, ổng tu chứng quả và ổng trên núi. Ổng nói cái phước đức của dân thành này là tới cái quả là không được có nhà ở. Chỉ có mình ông vua này mới đủ sức giữ được cái nhà này. Từ nay bệ hạ muốn cho dân chúng mà xây nhà mà không bị cháy nữa đó, thì bệ hạ hãy nhớ hả, mà xây vừa xong, ăn lễ tân gia xong là tự động mấy bà nấu ăn nấu uống sau nào lửa cháy, cứ hết nhà này cháy nhà kia cháy, không có nhà nào mà tồn được. Thì một vị tiên tu trên núi Hy Mã Lập Sơn, ngài mới đi xuống. Và ông vua Bình Sa Vương lúc đó là cha của vua Bình Sa Vương, tức là Thái Thượng Hoàng, mới làm lễ và cầu khẩn một ông xuống gieo quẻ tại sao mà phạm cái tội gì mà tất cái nhà nào cũng không được. Ông nói là phước báo của dân chúng thành này không còn phước để ở nhà nữa, mà phải ở màn trời chiếu đất. Thì bây giờ chỉ có ông mới đủ phước thôi. Thì từ nay hả, mà ông làm cái nhà nào đó, ông nói là cất nhà cho trẫm. Thành từ đó ông vua ông cho tiền cất nhà là nhà của vua. Thì Thì cái nhà nào mà để của nhà ông vua đó thì cái nhà nó không bị cháy, từ đó vẫn đỡ là thành vương xá. Mới hiểu chưa? Là nhà của ông vua. Tôi kể từ sự tích đó. Thiện Bình Sa Dương này đó, ông rất là hào hoa. Là khi ông còn thái tử đó, thì ông cặp với một cô kỹ nữ ca sĩ. Mà quý vị biết cái thời Ấn Độ đó là họ phân chia giống như là người Việt Nam chúng ta. Ca sĩ người ta kêu loại gì quý vị? Sướng ca vô loại, nhưng mà bây giờ nó là loại số 1 đó quý vị. Hả? Bây giờ chúng ta làm á, đừng có chơi sướng ca vô loại là cái thời 50 năm về trước à. Chứ bây giờ chúng ta mà mướn ca sĩ của Asia với Barimena có loại quý vị, loại này $3,000 nha. Hả? Cộng thêm tiền khách sạn với máy bay à. Chúng ta làm $3,000, chúng ta làm tháng chưa được mà ca sĩ chia hát bản là có tiền. Có không quý vị? Đó. Thành ra cái thời đó, khi Bình Sa Dương còn là thái tử thì có yêu một cô ca sĩ. Và cái sự cô hôn nhân này, cái xứ Ấn Độ họ cũng lên án là ca sĩ là cái loại mà coi như là xứng ca vô loại. Mà bên cái thời kỳ Ấn Độ nó có 5 giai cấp rất là quan trọng quý vị. Giai cấp đầu tiên là kêu là tu sĩ. Tu sĩ lớn hơn nhà vua nha quý vị. À, chỉ có một tu sĩ là Bà La Môn mới được quyền, nghĩa là làm lễ cầu trời. Mưa không ngăn được, nắng không đủ gì đó, hạn hán cũng mấy ông tu sĩ mới được đứng ra làm lễ cầu là ông vua quỳ như này. Còn ở bên Tàu đó, thì khi mà xảy ra những trận hạn hán, thì ai là bộ đảo? Ông vua. Ở bên Tàu là ông vua là số 1, phải không quý vị? À, ông vua là con của trời, thiên tử là con của trời. Thành ra ông vua ông biểu mình chết rồi mình phải chết, mình không chết rồi mình bất trung. Còn bên Ấn Độ đó là Bà La Môn là các tu sĩ đứng hàng đầu. Kế đó là giai cấp sắc đế lệ là vua, vua đứng hàng số 2. Rồi kế đó mấy ông trưởng lão nhà giàu đó, giai cấp cô độc đứng hàng số 3. Rồi kế thứ 4 là mấy ông thương gia, kế thứ 5 là giai cấp nô lệ. Nó thành ra ông Bình Sa Dương này, ông còn thái tử, ông cặp cho cơ có một cô ca sĩ. Thì cô ca sĩ này cổ mới sanh ra là Ngự Y Kỳ Bà. Quý vị nhớ thì Ngự Y Kỳ Bà mà chuyên môn chữa bệnh cho Đức Phật đó là con rơi của vua Bình Sa Dương. Mà vì vua cha không chấp nhận cho nên sau khi Bình Sa Dương lên ngôi rồi mới xây một cái cung điện để cho cái bà ca sĩ này về coi như ở đó, và bà này chấm dứt cái nghề này luôn. Và bà này lúc đó chỉ hát cho vua Bình Sa Dương chứ không hát cho ai nữa. Và người con trai của bà này không được gọi là thái tử mà kêu là Ngự Y Kỳ Bà, thì cái con của con rơi của Bình Sa Dương. Và vua Bình Sa Dương này khi mà ông ăn chơi thời gian tới hồi ông lớn tuổi rồi, ông lớn tuổi rồi tới cái tuổi 40 rồi không có con, thì trước khi bị ông có lấy mấy bà nữa nhưng mà cũng không có con. Tới cuối cùng á là ông lập gia đình với công chúa Vi Đề Hy, là sao ông tấn phong bà Vi Đề Hy lên làm hoàng hậu. Thì sau đó quý vị biết bên Ấn Độ họ có những thầy Bà La Môn rất là giỏi về bói toán. Quý vị nhớ Đức Phật khi mà vừa ra đời thì vua Tịnh Phạn huy động 108 ông thầy bói toán của Bà La Môn để chấm tướng cho Đức Phật, phải không? Thì coi có người nói Phật sau này làm vua Chưởng Luân Thánh Vương, có người nói Phật sau này làm Phật. Thì sau khi ổng lên ổng cầu các vị Bà La Môn trên núi Hy Mã Lạp Sơn, những vị này họ tu rất là cao, họ tu tiên, họ chứng quả, họ có thần thông, nhưng mà họ vẫn còn luân hồi sanh tử. Do đó họ nói là con của bệ hạ giờ này còn ở tu ở trên núi Hy Mã Lạp Sơn, thành chờ 5 năm nữa ông này ổng tu rồi đủ nhân duyên rồi đó, ổng đắc quả thần thông rồi đó, ổng sẽ xuống ổng xả báo thân, lúc đó ông sẽ làm con của bệ hạ. Thì vua Bình Sa Dương khi nghe cái lời như vậy, ngài mới nói ta bây giờ đã 45 tuổi rồi, hoàng hậu đã 40 tuổi rồi mà không có con, chờ tới 5 năm nữa ta 50, hoàng hậu 45 tuổi là khó sanh lắm. Thành ra xin biết cái vị tiên ở đâu, thì cái ông Bà La Môn này ông dâu quẻ ông nói ở phía tây của núi coi như là Hy Mã Lạp Sơn. Và nhà vua mất cử một cái đoàn Ngự Lâm Quân và đem tất cả nhiều phẩm vật giữa rừng băng núi. Quý vị biết núi Hy Mã Lạp Sơn là cái núi rất là cao, đó là núi Tiên Phủ, tìm đến ngay cái động của ông tiên đang tu. Thì khi nhà vua vào tới nơi thì ông tiên đó ông mới hỏi chẳng hay là bệ hạ lăn lộn từ thành Vương Xá đến đây tìm cái bằng coi như là tìm đạo sĩ có chuyện gì, như là tìm kẻ cái ẩn tu này có chuyện gì. Thì ông nói là chẳng giấu gì, cách đây 3 ngày chẳng có đi cầu nguyện với một vị Bà La Môn về tướng số. Thì ông nói là chính ngài là người có nhân duyên làm con của trẫm, thì bây giờ trẫm lên đây tha thiết xin ngài xả báo thân rồi ngài đầu thai làm con của trẫm đi, để trẫm có người nói giỏi trong đường. Thì ông tiên đã nói ta biết rằng ta với đại dương có nhân duyên làm cha con, nhưng mà ta còn 5 năm nữa ta mới tu tới đủ cái đạo lực, 5 năm nữa ta hết cái thọ mạng thì ta sẽ xả cái báo thân, rồi ta sẽ chết, ta vào làm con của đại dương. Thì lúc đó ta sẽ là một người con có hiếu thảo, ta là một cái người giúp đại dương rất nhiều. Ông vua nói tôi không cần biết, bây giờ đó tôi đã lệnh cho ông ba ngày. Ông tu sao tu tru cấp đi, ông phải chứng quả ngay liền, ông xả báo thân liền. Ông tu sao mà ông tự động ông ngồi đứt hơi, ông chết rồi đó thì ông xuống làm con tôi đi. Còn nếu không đó là ông dây hết cái núi này tay ra không có cho ai cúng dường đâu. Ông này ông sống là ông nhờ cái sự cúng dường của Đàn Na Tính Thí. Thì ông vua ông dây, ông dây ba ngày rồi đó, thì ông vô ông hỏi chứng quả chưa, thì ông đạo sĩ nào mới làm sao mà ba ngày mà chứng quả được, tôi 5 năm nữa. Thì ông Bình Sa Dương nó ta cho nhà nguyên 4 ngày nữa, tức là 7 ngày. Thì 7 ngày dây đó thì ông đạo sĩ này ông tức quá. Tới khi vua Bình Sa Dương bỏ ông đói ông 7 ngày, nhốt trên cái núi đó, thì ngày cuối cùng ông cắn lưỡi ông chết. Ông chết xong rồi thì chính vua Bình Sa Dương mới cho người lập một cái, như là cái chỗ nơi rồi đầu làm gỗ chiên đàn, rồi rước tất cả các thầy Bà La Môn lại làm đám tang rất lớn, rồi đem ông về thờ ở trong hoàng cung. Thì phản chừng tuần sau thì bà Vi Đề Hy Thái Hậu nằm mộng thấy một cái ông tiên từ trên núi bay xuống và nhảy vào trong cái bụng của bà, và bà có thai. Thì cái chuyện này là biết rõ rồi, tại vì chuẩn bị đón đứa con. Nhưng mà bà vừa cấn thai xong thì hoàng hậu không ăn uống gì được hết, coi như là mặt bưa cái gì bà ngộ cũng không ăn. Thì ông Bình Sa Dương lúc đó rất là thương cái bào thai trong bụng, nói bây giờ đó tại sao mà Thái Hậu lại không có ăn gì hết, bất cứ sai tất cả Ngự Lâm quân, Quả Đồ quân làm tất cả món ăn ngon mà bà không ăn. Cuối cùng thì bữa đó hỏi lui hỏi tới thì bà nói thần thiếp có một cái này kỳ lắm, giả sử như mà nấu một cái món bào ngư vi cá vậy đi, dâng lên cho thần thiếp ăn, thì thần thiếp tự nhiên trong đầu thần thiếp nghĩ chi phải gì có mấy giọt máu của coi như là của hoàng thượng thì thần thiếp ăn rất ngon. Thì lúc đó ông Bình Sa Dương ông ra tưởng cái gì dễ lắm, Ngự Lâm quân đưa đây và ông rút cái dao, đang có cái tô canh đó, ông rút cái dao ông chặt, ông rạch rạch một cái, ông nặng vô mấy giọt máu. Thì bà Di Đệ Hy Thái Hậu mới bưng cái tô ra ăn ngon, mà cái món nào mà không có máu nhà vua thì không ăn. Thì chiều đó các quan đại thần có họp lại và bắt đầu cử người lên cái núi Hima Lập Sơn, cái ông thầy mà ông chỉ điểm là ông tiên kia là ở núi phía tây sẽ là làm con á, thì hỏi bây giờ kỳ quá, bệ hạ đã lên để bức tử cái ông tiên đó rồi, bây giờ ông tiên nó nhập thai vô bụng rồi, nhưng mà mỗi một lần ăn á đều muốn máu của coi như vua Bình Sa Dương mới ăn được, thì ông tiên ông đeo quẻ ông nó chết rồi, cái này phải giết ngay cái thai này. Vì cái thai này nó lớn lên á là theo lực nhân quả nó sẽ bức tử vua Bình Sa Dương. Mà vua Bình Sa Dương là một vị vua rất là nhân từ, từ khi ông lên cai trị tới giờ ông thả tù, ông giảm thế và ông lúc nào ông cũng lo cho dân chúng trong thành, thành ai cũng thương vua Bình Sa Dương hết. Cho nên về nói, và cái đám cận thần nó về nói với hoàng hậu, nói đây là một cái thai này là nó đã có một cái là ân oán với hoàng thượng rồi. Thì đương nhiên bà vợ bà cũng rất là lo, thì bắt đầu bà nói bây giờ phải giết cái thai này. Thì bắt đầu quý vị biết âm thầm nói với các ngự y lấy thuốc để mà phá thai. Hoàng hậu không cho nhà vua biết, nhưng mà hoàng hậu rất thương chồng, vì biết cái thai này mỗi lần ăn mà nó đòi máu của chồng, tức là cái thai này là cái thai là nó ra nó đòi nợ, chứ không phải là nó ra để mà báo ân. Nhưng mà quý vị biết khi mà cái thai nhi, quý vị biết khi mà nó không có số chết, quý vị giết được không quý vị? Thầy biết hồi đó ở cạnh nhà thầy ở Việt Nam đó, có một cái bà đó, bà có chữa quan, mà cái thời 50-60 năm về trước, thời Việt Nam Cộng Hòa mình mà quý vị có chữa quan là xấu lắm phải không vậy? Bây giờ không có vậy, nhưng mà hồi xưa xấu lắm. Thì bà làm đủ thứ, bà uống tất cả những cái thuốc gì mà cũng không có bao giờ mà đứa nhỏ chết. Đến rồi bà leo lên cái cây rồi bà nhảy xuống đó quý vị, mà cũng không hư luôn. Quý vị thấy kinh khủng không? Thành ra cái thai mà không có số giết, mình giết cách mấy giết cũng không được. Còn cái thai mà quý vị giữa cách mấy mà nó hư là nó vẫn hư thôi. Thành ra bà Di Đề Hy Thái Hậu và âm thầm bà làm tất cả những cái thuốc mà không bao giờ giết được cái ác thai trong bụng, đó là thấy tử là sẽ thế đó. Cho tới ngày bà lâm bồn thì bà mới bàn với một cô coi như là cung nữ, bà nói là vua Bình Sa Dương rất thương thái tử, thành ra khi mà ta sanh xong cái nhà như ngươi nhớ nha, là cái phòng sanh của bà hoàng hậu là nằm trên cái lầu 3, và rước tất cả những cái vị mà bà mụ, những cái vị mà coi như ngự y mà giỏi về đỡ đẻ lên đẻ đó, thì khi đẻ xong nhớ nhà ta giao thì người ẩm đi tắm, thì nhà ngươi làm bộ trật tay, nhà ngươi cho rớt xuống cửa sổ đi, giết cái thai này ngay, chứ nếu không á cái thai này mà nó ra đời nó sẽ giết coi như là hoàng thượng. Thì bà hoàng hậu bà cũng muốn giết cái thai này, bà thấy nguy hiểm quá rồi, bà biết tại vì cái nhân quả mà, tại vì chồng của mình lên bức tử ông này thì ông này sẽ nào cũng giết. Và khi 9 tháng 10 ngày trôi qua, tới cái ngày bà chuyển bụng thì vua Bình Sa Dương cho mời tất cả những người mà đỡ đẻ lại lên trên đó, thì nấu nước thì khoảng một chút sau thì A Xà Thế lọt lòng, tức là con vua là thái tử A Xà Thế. Cái chữ A Xà Thế đó dịch ra là bên Tàu phải dịch ra đó, A Xà Thế là tiếng Phạn, mà dịch ra chữ Hán kêu là chiếc chỉ, tức là gãi một ngón tay. Thì khi đó vừa lọt lòng xong đó thì mới đem cô gái này, cô cung phi đó, là coi như mỹ nữ đó, cô mà coi như là phục vụ cho hoàng hậu đó, mới ẵm A Xà Thế đi xuống lầu dưới để tắm. Trên đường đi ngang cửa sổ thì bà làm bộ bà chạch tay và bà quăng nguyên cái thái tử A Xà Thế ở trong một cái khăn quấn vậy thôi. Nhưng mà không ngờ từ lầu ba nó rớt xuống, rớt ngay dưới bụi bông sạch lớn vậy đó. Thành ra A Xà Thế không chết. Thì khi đó vua Bình Sa Dương mới ra lệnh là chém đầu cái cô cung nữ đó. À, thì sau khi đó bà hoàng hậu bà mới nói, bà hoàng hậu là Vi Thị Hi nói đó là ý của hạ thần, vì biết cái thai này nó ra sẽ hại cho hoàng thượng, mà ông nó không thể nào được. Ta biết là ta ép cái ông tiên kia bức tử ông chết, nhưng mà ta đối với ông là ta cái ta giết ông, nhưng mà ta lại dành cho ông tất cả một cái danh sang, một cái đất nước này, thì ta sẽ đem cái lòng từ bi ta đối với thái tử, thì tôi bảo đảm tôi lấy ân báo oán, thì bảo đảm hoàng tử này sẽ không giết ta. Tại vì Bình Sa Dương nghĩ rằng ngài lấy cái ân ngài báo oán thì oán sẽ tiêu hơn nữa ngài. Đứa con duy nhất thế nào để lại cái danh sang này thì đương nhiên làm sao mà thái tử giết cha được, cái gì đồng ý không? Ông nghĩ rằng ông có cái lỗi, ông ép ông này xuống sống 5 năm, nhưng mà trong thời gian này ông sẽ dành tất cả tình thương để thương coi như thái tử là Xà Thế. Và sau khi đó ông Bình Sa Dương này ông quy y với Phật, mà tôi kể lại cho nghe. Thì một hôm khi Đức Phật đi bỏ hoàng cung ở thành Ca Tỳ La Vệ mà đi với năm anh em Kiều Trần Như để đi tìm chân lý, quý vị nhớ mà. Thì khi Đức Phật đi tu 6 năm khổ hạnh ở trong rừng những Phật ăn một ngày có một hộp gạo hộp mè, quý vị coi những cái hình mà Đức Phật còn ốm xương không á, thì bữa đó Đức Phật thấy rằng tu kiểu này chưa chứng quả thì đã chết rồi. Thành ra bữa đó Phật đang ngồi ở trong gốc cây với năm anh em Kiều Trần Như để ăn một ngày mỗi một hộp cơm một hạt mè, ốm lắm rồi 6 năm Phật coi như không có sức mà ngồi vậy nữa. Thì có một cái đánh thác nó đi ngang qua, nó đi ngang qua và tự nhiên nó ngồi đó đó, thì năm ông đạo sĩ với Đức Phật gọi là 6 đang tu khổ hạnh ăn một ngày có một gạo thôi. Thì mấy tên kép nó lên dây đàn, nó nói ngày nay tới kinh thành của vua Bình Sa Dương để trình diễn cho vua Bình Sa Dương là con đầy tháng vậy kia đó, ăn mừng hay là nhá mừng sinh hoàng tử. Thì cái nó lên dây đàn, cái thằng kép nó nói đờn cao quá tôi ca không hay, cái bắt đầu lên đàn dùng nó dùng quá không hay. Thì ông kêu nó sao, nghĩa là không căng không dùng thì đờn mới hay. Thì Đức Phật nghe nói đúng rồi, hồi ở hoàng cung á mình ăn sung sướng cao lương mỹ vị là cái đường căng, rồi bây giờ 6 năm nay mình ăn khổ hạnh tức là cái đường dùng, mình chọn con đường trung đạo, không sung sướng quá và không khổ hạnh quá. Từ đó Đức Phật nghe cái lời của một tên đó đời, nó lên dây đàn, Phật nói ta bữa nay ta đi con đường trung đạo, không có tu kiểu này chưa cái chứng quả là chết rồi. Và ngài tách ra khỏi cái nhóm đó, ngài đi tìm thì ngay đó có một cô gái chăn bò cúng cho bát sữa Đức Phật, một bát sữa đầu tiên, và Phật uống sữa xong và Phật bỏ đi. Thì sau khi đó Phật chưa chứng quả thì Phật trên đường Phật từ giả năm anh em Kiều Trần Như, Phật đi ngược về thành Vương Xá để Phật đi khất thực. Và Phật chọn con đường là đi khất thực để mà sống, mỗi ngày vô thành xin ăn, có cái gì ăn cái đó, ăn mỗi ngọ thôi. Và trên đường đi thì lúc đó vua Bình Sa Dương là đang làm lễ để mà mừng thái tử, coi như là mẹ tròn con vua. Rồi lúc đó Phật đi ngang qua hoàng cung thì vua Bình Sa Dương nhìn thấy một sa môn rất là đẹp, Phật cao tới 2m2, rồi Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đi rất là oai nghi, nhưng mà y phục thì rách nát, tại 6 năm Đức Phật ở trong rừng. Thì vua Bình Sa Dương mới chạy xuống mời hỏi coi, từ xưa tới giờ ta quy y không biết bao nhiêu vị Bà La Môn, chưa thấy một vị thầy nào mà thấy an lạc tự tại như cái vị thành này, ông Bà La Môn trẻ tuổi đó. Thì lúc đó chưa biết là Phật, vua Bình Sa Dương mới cho cử người xuống mời vào cung. Thì mời vào cung xong thì lúc đó Bình Sa Dương mới hỏi là ngài đi đâu mà ta thấy tướng mạo của ngài ta có tự nhiên ta cảm mến quá, thôi bây giờ ngài đừng có đi tu nữa, bữa nay đó ta nhường lại cái cung này cho nửa ngôi, ngôi như bây giờ cái ta cai quản cái nước Vương Xá này, ta chia cho ngài nửa ngôi, ngài đừng có tu nữa hoạt tục đi. Thì lúc đó thái tử mới nói thế này, ta là thái tử à vua của nước Ca Tỳ La Vệ, cha ta được Tịnh Phạn, về cái mặt lãnh coi như bờ cõi lãnh đạo tôi đã còn đầy đủ không thua gì đại dương, mà ta đã bỏ đi tu 6 năm, tại sao ta đã từ ở trong cái ái dục 3000 cung phi mỹ nữ vợ đẹp con xin ta bỏ ta đi, bây giờ ta lại đi chạy qua đây 6 năm của hạnh rồi, không lẽ giờ ta về ta lại trở về hoàng tục sao? Đại Dương ơi, Đại Dương sai rồi. Sau khi biết Đức Phật là thái tử Tất Đạt Đa bỏ ngay vàng điện học đi tu, thì ngay đó Bình Sa Dương mới mừng và nói rằng nếu quả thật bây giờ đó ngài không nhận cái ngôi vua này, hoặc nói một ngôi vua mà ta không nhận, làm sao ta nhận nửa ngôi vua, thấy rõ chưa? Thành ra ngài không nhận. Và Bình Sa Vương mới nói thế này: như vậy khi nào mà ngài chứng được quả mà chấm dứt luân hồi sanh tử đó, ngài nhớ về độ cho ta đầu tiên nha. Thì Đức Phật hứa. Bởi vì nhớ cái điểm đó, tôi ngưng cái vụ mà Bình Sa Vương quy y Phật đi, cho tới khi Thái tử A Xà Thế ngài một lớn lên. Và quý vị biết A Xà Thế thì rất thích thần thông, tại vì cái chủng tử của ông A Xà Thế là ông tu tiên, ông tu để cầu thần thông nha quý vị. Ông tu để cầu có thần thông. Lúc đó là ông ở trên núi, ông không phải là quy y Phật. Mà thời gian này ông nhập thai vào là do bị vua Bình Sa Vương bức xử. Cho khi ông nhập thai vào thì cái chuyện cũ ông quên hết, nhưng mà ông mê thần thông. Thì quý vị biết là Đề Bà Đạt Đa là một cái người em chú bác của Phật, mà ông này chuyên môn tu. Và Đề Bà Đạt Đa vào trong tăng đoàn tu mà chuyên môn mê có thần thông, thành ra một Kiền Liên mới chỉ cho cái cách để tu có thần thông. Tu có thần thông nhưng mà chưa có chứng quả, quý vị biết nguy hiểm lắm. Thành ra ông này ông có thần thông rồi. Là khi mà Thái tử A Xà Thế, một bữa nọ Thái tử A Xà Thế được 15 tuổi, thì cái ngày đó là ngày làm lễ để mà lên ngôi, đã chuẩn bị coi như là quán đảnh để tương lai sẽ trở thành cái người nối ngôi của vua Bình Sa Vương. Thì A Xà Thế mới dùng thần thông bay từ ở trên núi và bay xuống trước mặt của Thái tử A Xà Thế. Thì A Xà Thế thấy phái quá và quy y với coi như là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa dùng thần thông và quy y. Thì một ngày kia Đề Bà Đạt Đa thấy Đức Phật đã lớn tuổi rồi, mà Đề Bà Đạt Đa nghĩ là mình á là có thần thông. Đề Bà Đạt Đa chứng được tứ thiền, tức là còn có một bước nữa là chứng A-la-hán. Nhưng mà ông chỉ tu để có thần thông thôi, thành ông không chứng A-la-hán. Ông nghĩ mình là em bà con của Phật. Và đồng thời ông bữa đó ông vô gặp Phật, ông nói: bây giờ Thế Tôn, tôi là có dòng máu của dòng họ Thích với ngài. Bây giờ ngài lớn tuổi rồi, thì bây giờ ngài giao cái tăng đoàn lại cho tôi, và ngài vào ngài coi như nghỉ khỏe đi, bây giờ ngài đã lớn tuổi rồi. Thì Phật nói: cỡ như Xá Lợi Phất đã chứng A-la-hán, một Kiền Liên chứng A-la-hán, 1250 vị đều chứng A-la-hán, mà ông mới chứng tứ thiền, lấy tư cách gì mà ông làm thầy của những vị đó, ông còn phàm phu tục tử. Thành ra Đức Phật chửi cho một trận, thì ông giận, ông mất mặt và ông đi ra ngoài. Và ông chế là năm cái giới, ông chế là những cái giới mà ông nói là ông giỏi hơn Phật. Đức Phật thì nói rằng: tỳ kheo đó thì được quyền ở trong rừng, coi như mỗi một ngủ một gốc cây á là 3 đêm thôi, phải đi gốc cây khác. Được quyền ngủ ở Gò Mã 3 đêm đi cây khác. Tỳ kheo được quyền nhận đồ khất thực ăn, và tỳ kheo ta cúng cái gì ăn cái đó, tức là cúng mặn là ăn mặn, cúng chay là ăn chay, mà phải là không thấy con vật nó chết, không nghi con vật cái gì mình chết, không biết con vật, và không nghe tiếng con vật đang cắt cổ. Không nghi, không thấy, không nghe, không biết con vật đó thì ăn được. Thì Đề Bà Đạt Đa ổng mới tập trung lại một số tăng đồ tỳ kheo mới xuất gia. Ổng nói ông Phật thua ổng. Ổng nói từ nay tỳ kheo chỉ được ở trong rừng mà không được về thành thị. Phật nói tỳ kheo phải ở trong rừng tu, và khi ngộ đạo rồi phải về thành thị để hoằng pháp. Thì ổng nói là ông cụ đạp thua ổng. Ổng bắt tỳ kheo suốt đời trong rừng. Cái thứ hai là toàn bộ cái là phải cúng đồ chay mới ăn đồ chay thôi, chứ cúng đồ mặn không ăn. Thì ổng nói là Đức Phật nói ta cúng cái gì ăn cái đó. Xứ Ấn Độ là cái xứ nghèo, thành ra không thể nào bắt người ta cúng đồ chay cho mình được. Thì nó đặt những cái lực mà mấy người mới nghe ông này hoài hay hơn. Rồi á, Đức Phật nói 15 ngày hồi xưa đó, 2 tuần lễ mới được tắm một lần, mà bây giờ ông nói là 6 tháng mới tắm lần. Ở trong này có em cô Nga là tu chứng cỡ đó rồi. Em cô Nga đó ngủ xuống, ông ở trong cái phòng ở dưới làng Di Đà. Có gì biết em cô Nga không? À, là cái ông đó là ông có phước trên trời rớt xuống đó. Bây giờ cái phòng đó là mua cho bà cụ Lý Thị Đàm đó, nhưng mà bà Lý Thị Đàm không ở. Cô Nga mua một cái một phòng ở làng Di Đà con Indo phải không, tính để cho mẹ, nhưng mà qua đây vì cái trại hiếu cho mẹ ở rước. Trước khi mà tới giờ rồi đó, ông Nga ông mới với cô Nga mới đưa ông xuống ở dưới coi, thấy không? À, đưa ông xuống dưới ở. Thì ông cũng chịu, mỗi một ngày có một lần tụng kinh ông cũng chịu, ăn chay cũng được. Rồi trong đó tôi không cấm cái người mà cư sĩ hút thuốc thì ông được quyền hút, đi ra ngoài hút. Nhưng mà thầy tự quán nói cái gì ông cũng được hết, ông tuân hành hết. Ông xuống đó ông cũng kết bạn, ông vui vẻ lắm, thấy không? Nhưng mà có một cái đó là bây giờ ổng đi vô tới đâu để chúng mé dùng thôi, sao vậy? Ổng từ khi xuống nhà thác mấy không tắm. Bà con bỏ chạy hết. Thì tôi nói sao bây giờ? Ổng mới nói ở trên mấy chục điều đâu có điều nào cấm không tắm đâu. Mà Đức Phật nói ngày Ca Diếp mà nửa tháng 8 lần mà chư thiên còn xuống lấy nước. Bây giờ ổng Từ khi qua Mỹ tới giờ 5 năm tắm có 3 lần thôi. Ông nói về đỡ tốn nước của đàn na chính thí nữa. Ông nói nhà tôi cãi sao con Nga bây giờ sao? Ông có nào phải đi vào sách lịch sử đó. Thấy không? Coi như người ta có những kỷ lục mà ông phải đi vào sách kỷ lục đó là không tắm. Thành ra ông nổi tiếng với là thầy tự quán đó bây giờ là ông đi vô ông ngồi đâu là bà con tự động né ra hết. Bởi vì nghĩ tiểu số này hơn tháng rồi phải không? Không tắm mà cũng không giặt quần áo luôn. Kinh vẫn tụng, tới giờ ăn vẫn ăn, không quậy phá ai hết. Nhưng mà chỉ có cái hạnh là không tắm thôi. Cái đó tôi thua ổng đó. Không biết sao, ổng nói ngày ca diếp. Ngày ca diếp là tu hạnh đầu đà, hai tuần lễ mới tắm một lần, ổng bây giờ còn hơn ngày ca diếp nữa. 3 năm tắm có 2 lần nữa. Thành ra bây giờ ổng đi tới đâu là ổng sung sướng, bà con né hết. Nó vô ăn cơm ngồi gần ổng cái né, mình ổng ăn đồ ăn đã được luôn, người ta né hết. Quý vị muốn lại chùa ăn mà không ai mà danh không? Không tắm như ổng đi. Tôi đang nằm nghĩ con Nga giờ nói sao kêu vợ ổng nói hả?
Con nói hoài ngày nào cũng nói
thầy. Ổng nói không tắm không hại đến ai hết. Ổng nói tôi hút thuốc đó là second hand smoke, tôi không hút làm hại người ta, còn có cái sách nào nói không tắm làm giết người không có. Tôi đâu cãi là ổng đâu. Bây giờ ông lý luận như vậy, ông nói là ông không tắm là đỡ nước của đàn na tính thí chứ, thấy không? Bây giờ chị cho ông đóng tiền nước bằng những người kia mà ông không tắm là coi như cái đó lợi cho làng. Tôi cũng biết sao nói chuyện với ông thì tôi chịu thua ông, thấy không? Đó. Thì nói kể lại là khi đó Thái tử A Xà Thế, lúc đó là Đề Bà Đạt Đa mới nghĩ là đảo chánh Phật. Và Đề Bà Đạt Đa nó bây giờ muốn đảo chánh đó, là phải có lực của mấy ông vua. Mà Đề Bà Đạt Đa đi dẫn động tất cả những ông vua nào, không ông vua nào mà đồng ý ủng hộ để mà đem quân lại. Tại vì Đề Bà Đạt Đa chưa hiểu đạo. Đức Phật nói đó, ta làm lãnh đạo tăng đoàn là do ta tự tu hành, ta có đạo đức. Còn ngươi chưa có đạo đức mà ngươi, ông Đề Bà Đạt Đa ông nghĩ như là dùng quyền lực để mà lấy cái chức như là coi như là thống lĩnh giáo hội. Thì lúc đó ông mới ông dụ ông Thái tử Xà Thế, ông nói bây giờ đó ông về ông đạo tránh vua cha ông đi, ông vô giết vua cha ông đi thì ông sẽ được lên ngôi sớm, thay vì ông phải chờ vua cha chết. Vua cha bây giờ chưa biết chừng nào chết, người ta dùng thần thông ta thấy là có nhiều cái thay đổi lắm. Nhiều khi đó ông giết vua cha đi rồi ta sẽ coi như giết Phật, thì hẹn một ngày đó Đức Phật đang ngồi thiền ở dưới linh thú, thì Đề Bà Đạt Đa nhắm ở trên đó, Đề Bà Đạt Đa biết cái tảng đá đó Đức Phật thì ngồi, Đề Bà Đạt Đa lấy đồ nải cái tảng đá thì trên đó Đức Phật, thì do phước đức một vị Phật không ai giết được, thì tảng đá nó rớt xuống xéo Phật và nó bể ra và nó văng một mảnh vô Đức Phật bị chảy máu ngay ngón chân. Mà cái nghiệp đó Đề Bà Đạt Đa sau này là phải đọa vào địa ngục rất là lâu đó quý vị. Và ngày đó thì Thái tử A Xà Thế mới lợi dụng ban đêm vua Bình Sa Dương đang ngủ, thì mới dẫn coi như là một đám coi như là cái người mà coi như là du côn du đảng ở ngoài này mà coi như là bỏ tiền ra đi vô để mà giết vua cha đó. Thì vua Bình Sa Dương đang ngủ thì thấy con trai tự nhiên gõ cửa vô, mà đi một đám người coi như là du đảng ở ngoài đó, du côn du đảng nó chuẩn bị giết mình. Thì vua Bình Sa Dương mới nói: này A Xà Thế, đêm khuya là con vào hậu cung làm cái gì vậy mà lại dẫn theo một số người cầm tay gươm giáo như vậy? Thì khi vừa đó vua Bình Sa Dương mới ngài có một cái mật lệnh và ngài đánh một hồi kiểm lên, thì Ngự Lâm Quân giao và dây. Thì quý vị biết chỉ có vài ba tên vũ thủ vũ thực, mà trong khi vua Bình Sa Dương là có một cái đội quân bảo vệ rất là đông. Thành ra cái đội quân đó họ vào họ tước vũ khí của Thái tử A Xà Thế và bắt hết những cái tên mà coi như mà du đảng thời đó để mà vô giết Phật, giết A Xà Thế, xin lỗi, giết vua Bình Sa Dương. Nhưng mà Bình Sa Dương ông có hỏi, ông họp ngày hôm sau, ông họp đại thần thì bỏ Thái tử A Xà Thế vào ngục. Thì sáng hôm sau các đại thần nói cái tội này giết cha là đem ra chém, không có tha. Thì vua Bình Sa Dương ông mới họp là ông hỏi, tại sao con muốn vào để mà con đạo chánh cha, nói là con muốn làm vua. Thì ông Bình Sa Dương ông cười, cha chỉ có mình con là đứa con trọng tự, thì cái ngôi vua này trước sau cũng về con, phải không? Nhưng mà thôi bây giờ con chưa có học về quân sự, con chưa có học về lãnh đạo, con chưa có học về điều quân cảnh tướng, mà cha giao cho cái nhân sơn này đó thì chẳng bao lâu cái các nước khác họ biết con không có tài lãnh đạo các nước, họ sẽ đem quân lại chiếm. Thôi bây giờ cha ra lệnh cho con, thầy đem tất cả những người mà dạy con về điều quân khiển tướng này, con thấy hồi hôm không, con đem vô đấy mà con cũng không có thể nào mà đảo tránh được cha, thì làm sao quân giặc đến mà con thấy không? Con dễ dàng đó, cha nằm trên giường ngủ mà con đảo tránh với cha còn không được, không qua được cái hàng Ngự Lâm Quân của cha. thành ra cha cho con 3 tháng, 3 tháng để mà cha mời những cái vị thầy giỏi về cung tên, về binh bị, về thư pháp, giải con về những cách mà để mà điều hành, để mà chính trị trong một quốc gia. Khi mà gặp hạn hán, khi gặp mất mùa, khi mà bị dịch, con phải đối xử làm sao? Thì A Xà Thế được nhà vua thả lạc mà không giết, mà còn mời cho dạy, dạy cho đủ lông đủ cánh hết rồi. Đúng 3 tháng sau thì chính vua Bệ Sa Vương làm một cái lễ là trao hết quyền hành. Lúc này A Xà Thế là coi như nắm hết về. Thời đó vua Bệ Sa Vương có đội quân về Tượng Dương, rồi đội quân về Kỵ Mã là đánh giặc trên ngựa, đội quân đánh về coi như là thủy binh, và đội quân đánh kỵ binh. Thì giao hết 4 cái đội quân đó là cho A Xà Thế nắm quyền. Xong rồi vua ký một cái chiếu chỉ là truyền ngôi cho A Xà Thế ngày đó. Thì vừa lên ngôi xong, A Xà Thế nắm hết binh quyền và ký một cái sắc lệnh đem vua cha hạ vào ngục ngay ngày đó luôn, bỏ vào trong ngục. Và A Xà Thế nói rằng lâu nay 3 tháng rưỡi nay, là coi như là 3 tháng nay là chịu khó để mà ẩn dật, để mà học xong điều quân khẩn tướng, bây giờ ai mà dám đảo chánh là dám chém hết. Thành ra giờ A Xà Thế nắm hết 4 đội quân lớn lắm, là không ai dám cãi. Và lúc đó đem vua Bình Sa Vương giống trời đông trong cây ngục hết. Thì khi đó cái người mà duy nhất mà được thăm á là chỉ có bà Vi Đề Hy. Vi Đề Hy hoàng hậu được vào thăm, mà vào thăm thì cấm đem đồ ăn, nghĩa là nghĩ cái tình ông là cha của tôi không có chém ông, nhưng mà nghĩ cái tình tôi đỡ tránh mà ông tha tôi không giết ông, bây giờ tôi cho ông chết đói thôi. Quý vị thấy đó một cái nghiệp rõ ràng. Hồi đó vua Bình Sa Dương lên núi ép ông Tiên vào dây 7 ngày chết đói, phải quý vị? Cái nghiệp đó giờ này cái nhân quả nó trả lại tự nhiên, con này nó giống vậy mà thật kêu. Quý vị thấy rõ ràng không? Mà nó do nghe lời của như là cái đề bà Đạt Đa để mà muốn lên ngôi sớm thôi. Thay vì ông vua này ông lúc đó mới 6 mấy tuổi à, mà nó chờ trong 80 tuổi thì chờ lâu quá. Thế tử A Xà Thế lúc đó mới 10 mấy tuổi, nghe lời của đề bà Đạt Đa xuống ngôi. Mà xuống ngôi như vậy quý vị biết không, bà hoàng hậu bá vô thì cho 7 ngày sau thì cho lính vào coi phụ vương ta chết chưa. Thì nói ông vương thấy Bình Sa Dương Tiên Dương coi như là vẫn khỏe mạnh như thường. A Xà Thế tức quá, mới coi mẹ mình giấu thế nào, tức là bà Ấn Độ bà bỏ đồ ăn á, bà bỏ trong cái búi tóc bà đó, bà bỏ những cái phô mai, những cái chi, những cái gì mà cột trong búi tóc thì như Ấn Độ mà, cái bà vô thăm cho lấy cho chồng ăn. Thì một số lính của ổng đó, dạ tôi thấy bà Vi Đề Hy Thế Hậu đó, bà đem đồ ăn vô bằng bỏ trong búi tóc đó, thành ra Ngự Long Quân xét không thấy. Lúc đó nói là giờ mỗi lần mẹ ta vô thăm là phải xét cái đầu tóc của bà. Thì lúc này bà Vi Đề Hy bà mới nghĩ cách là bà nấu bơ lên, bà nấu chi bỏ mo nữa, cái bà lấy cái bơ đó bà thò nguội xong đó bà thò vô người bà, cái bà mặc đồ vô tay động lấy móng tay bà cạo bơ ra bà cho chồng ăn. Thì 7 ngày nữa thấy vua Bình Sa Dương cũng không chết. Mà quý vị biết lúc đó đó Bình Sa Dương bị nhốt trong ngục, thì Bình Sa Dương đau khổ lắm. Quý vị nghĩ con mình á, mình nuôi tới lớn rồi mà nó lại giết mình. Thì lúc đó hàng ngày đó, ngày đều hướng về cái núi coi như Kỳ Sà Quật, là cái núi đó Đức Phật đang giảng pháp. Thì Bình Sa Dương nói, ta là cái người vua chúa đầu tiên mà quy y với Đức Phật à, thì bây giờ xin Đức Phật hãy cứu cho. Thì Đức Phật ngài mới sai ngài Mục Kiền Liên từ cái núi đó bay vào. Thì Mục Kiền Liên ngài có thần thông, ngài bay từ ở không ngài đi xuyên qua thành ngài vô cung. Thì ngài nói, đại dương vui vẻ trải nghiệm đi, có phải là đại dương bất tử cái ông tiên, thì bây giờ người ta bất tử lại, đại tiên nó hiểu được nhân quả rồi phải không, hiểu được nhân quả. Thì sau một thời pháp đó Đức Phật mới hiện ra thần thông hiện trước mặt, và sau thời pháp đó ông chứng ngay quả Tu Đà Hoàng. Thì khi chứng đã Tu Đà Hoàng rồi thì cái ông vua không còn đau khổ nữa. Ông chứng được Tu Đà Hoàng tức là ông còn 7 lần sanh tử nha quý vị, chứ chưa thành thánh. Nhưng mà bà Vi Đề Hy Thế Hậu thì bà rất là đau khổ, bà đau khổ lắm. Thì trong lúc mà ngài Mục Kiền Liên vào giảng pháp cho chồng là vua Bình Sa Vương, thì bà mới nói, con bây giờ con xin Đức Phật, con không thể nào chấp nhận đứa con này được. Thì bây giờ con chán quá rồi, con mà giết cha, con không muốn sanh vào một cái thế giới nào mà có những đứa con bất hiếu như thế này nữa. Xin Đức Phật chỉ con một quốc độ nào. Thì Phật mới nói đây nè, Đức Phật mới giảng về Kinh A Di Đà, và Đức Phật dùng cái thần lực quốc dịch chỉ một phương Tây. Cái lúc đó là Quán Vô Lượng Thọ, cái gì kinh đó là Đức Phật giảng cho bà Vi Đề Hy. Thì bà Vi Đề Hy bà nói, con hướng về phương Tây, và suốt ngày bà chỉ niệm Phật. Mà ngay khi đó bà Vi Đề Hy không chứng một quả vị nào hết quý vị. Mà sau khi đó mấy năm sau bà chết, bà được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn vua Bình Sa Dương thì chính ngay cái quả gì? Sơ quả, coi như là Tu Đà Hoàng, tức là tầng thánh đầu tiên, còn ba tầng thánh nữa sẽ chứng đại A-la-hán. Thì ông này vẫn còn ở lại cõi trần gian này cho tới khi, quý vị nhớ, ông chứng ngay Tu Đà Hoàng rồi. Thì đêm đó, thay vì Thái tử A-sa-thế, ông đi vòng giết vua. Nhưng mà Thái tử A-sa-thế lúc đó vừa lên ngôi thì đã có kết hôn. Thái tử A-sa-thế đi ra ngoài cũng lăng nhăng với một cái cô gái dòng coi như là Bà La Môn. Và khi đó đem về, ngay khi đó là Thái tử A-sa-thế vì bận rượu với cái cô gái mà mình răng díu hoài mới đem cái con nó về, thì đêm đó là chuyển bụng. Khi đó là đáng ngại A-sa-thế vô cung thì tự tay giết vua cha. Nhưng mà về vừa chính vô cung để giết vua cha thì cái cô cung nữ mà ổng lăng tăng á đang chuyển bụng, thì nó phải về ổng lo để coi cái coi mặt đứa con trai đầu tiên của ổng. Thì lần đầu tiên ổng mới nói sai với người thợ cạo, ổng nói bây giờ đó ông vô đó ông đánh không lại vua cha ta đâu, vua cha tức là Võ Võ, thì ông nhớ nha, ông vô ông đóng kịch, ông nói là ta đã tha tội cho phụ vương, ta sai ông vô đây để cạo tóc cạo râu để ngày mai để mà đưa ông ra triều và nói rằng vua A-sa-thế thả vô Bình Sa Dương. Thì đưa ông thợ cạo vô thì ông vua ông không còn ngờ. Thì vô tên thợ cạo vô, nó vô cái cung, nó nói là nó đem một giỏ đồ ăn vô, nó nói bữa nay đó coi như là hoàng đế A-sa-thế vừa sắp sửa có một hoàng tử, thành ra nghĩ tới cái tình làm cha làm con bên đây tha cho bệ hạ, thì bây giờ tiên vương để cho hạ thần cạo râu cạo tóc. Vì trong mấy thời gian này ông cạo râu tóc, thì ông vua Bình Sa Dương ông nghe như vậy, và ông có đặt ông ngồi yên, và tên thợ cạo này nó cạo cạo và sẵn nó cứa đứt cổ ông luôn, nó giết ông tại trong cung. Thì khi lúc vua Bình Sa Dương vừa chết xong mà ngài vui vẻ lắm, ngài chết mà ngài không quán. Và cái thần thức của người khi mà chứng Tu Đà Hoàng rồi đó, chết không ăn quán, và ngài biết rõ cái nhân quả, và ngài vui vẻ, ngài trải nghiệm, và ngài thắt sinh lên cõi trời coi như là tứ thiên vương, ngài làm ông trời trên đó. Trong khi đó Thái tử ở dưới này, Thái tử A-sa-thế vừa nghe tiếng khóc chào đời đứa con ra, thì Thái tử lần đầu tiên được làm cha, Thái tử mới cảm giác, mới kêu bà Di Đề Vi Đề Hi Thái hậu, tức là mẫu hậu á, vô coi cháu nội đó. Thì bà mới nói thấy thái độ lăng xăng của cái A-sa-thế đó, A-sa-thế nó trên đời có lẽ là con là cái người thương con nhất, tự nhiên bây giờ con thấy cái máu mủ của con nó khóc que que thế này, mà tự nhiên nha, con hồi con chưa có con nó, con thấy con nít đó mà nó ói, nó đi cầu con gớm, nó bữa nay là Thái tử A-sa-thế thấy đứa con, mà đứa nhỏ mới đẻ ra thường thường nó đi cầu cất xu, thì chính A-sa-thế là hồi xưa cái thời Phật đâu có tả, A-sa-thế ẩm và rửa ráy cho đứa nhỏ đó thay cho cái cung nữ đó. Thì đã ông vỗ ngực, ông nói mẹ biết không, bà Vi Thị Hư hoàng hậu đó, con là cái người thương con nhất, con nghĩ là con không có gớm. Thì khi đó bà Vi Thị Hi bà nói, nếu mà nói thương con thì không ai thương bằng cha con. Là bà mới kể lại, bà kể là khi mà con sinh ra đời đó, là chính mẹ là cái người muốn giết con, chẳng phải là cha con. Và mẹ là cái người sai cung nữ ném con xuống cái dưới đất, đó là ba, con số con chưa chết. Và mẹ là cái người biết con sẽ là ra để đòi nợ chứ không phải trả ơn. Nhưng mà ba con đó là cái người nói là ông sẽ để lại cái tình thương, ông để lại cái gian sang này cho đứa con trai duy nhất, thì hy vọng rằng lấy ân báo oán sẽ thoái bỏ. Và khi đó con nhớ không, cái ngón tay của con á mà quăng từ trên lầu xuống nó làm mũ, nó gãy một ngón tay, con tên là A-sa-thế, tức là chiếc chỉ là tay đó, thì nó nổi nó làm mũ, mà cho bất cứ nghị y nào trị không hết. Thành ra con biết không, trong thời gian một năm trời, ba con ngày nào tối á, chỉ có đứa ba con muốn cái mũ của con, móng tay con nó bị thương mà không có thuốc nào để trị hết, và nó sưng nó làm mũ. Mà mỗi một ngày với phụ vương con hoài cái việc mà lo triều chánh, lo cái việc này kia, phụ vương con tối phải ẵm con trên tay không ngủ mà múc cái mũ đó ra, thì con mới dịu, con không đau. Mà múc như vậy là ba năm trời, con nghĩ thôi mới cái vết thương mới lành. Thì như vậy không có ai thương con bằng chính là phụ vương của con. A-sa-thế bây giờ đã có con rồi, mới thấy cái tình phụ tử, thì nghe mẹ nói về quản hồn, Ngự Long Vương ơi, vô triền kêu tên thợ cạo phân giết cha ta, đem cha ta ra. Thì quý vị biết những đứa con quý vị nó quậy quý vị đó, cho tới ngày nào nó biết thương cha mẹ, là ngày nó làm cha rồi đó, nó mới biết thương cha mẹ. Quý vị có đồng ý không quý vị? À, thì A-sa-thế khi mà biết được cái tình phụ tử là quán hồn rồi, tại sao ta vô minh vậy, cha ta thương ta như vậy, mà giờ ta thấy đứa con ta thương cỡ nào thì cha ta phải thương ta cỡ đó, mà ta đi giết. Thì ra lệnh vô đó, thì tên thợ cạo nó về tới nơi, nó gặp nhảnh vô, nó dạ tâu hoàng thượng, hạ thần đã làm xong nhiệm vụ, là cái đầu của vua Bình Sa Dương đã được cắt và bỏ trên vị này, xách cái đầu cha ra. Thì lúc đó Thái tử A-sa-thế khóc mà lỡ muộn rồi, vì vậy đó là một cái nghiệp. Mà cái nghiệp này quý vị thấy rõ là nhân quả rõ ràng lắm. Thầy đi tiếp vấn đề. Khi mà vua A Xà Thế mà giết như vậy rồi đó thì ngài ân hận lắm. Khi ngài hiểu được cuộc chuyện là ba mình cực khổ vậy, nó ngài ân hận cả ngày, thì ngài hộp lại tất cả những cái vị Bà La Môn mà nổi tiếng thời bây giờ đó, luật sư ngoại đạo đó, hỏi có tội không, thì mấy ông nào cũng nói hết á, xưa nay đó làm thái tử mà giết cha là chuyện thường, phải không? Họ nói giết cha là chuyện thường. Cái thứ hai đó, họ nói đó, thái tử bây giờ đó chỉ cần mua 500 con bò, 500 con heo, 500 người con gái còn trinh, rồi đào cái lỗ đốt tế thần là coi như tội nó hết. Bên Đạo Ba Nôn nó kêu là cúng tế thần. Thì ông A Xà Thế này, ông chuẩn bị ông tế thần kiểu đó, thì lúc đó bà Vi Đề Hy Thái Hậu mới hướng về Đức Phật, mới hướng về Đức Phật và mới nói rằng bây giờ cái đứa mà nghịch tử này nó đang phạm thêm một tội ác nữa, mà cái tội ác này chính là thiên dương. Nếu mà đừng có bức tử nó thì nó giờ này nó đâu có trở thành đứa con mà giết cha nó đọa địa ngục rồi. Bây giờ nó lại giết 500 cung nữ rồi giết 500 bò, nó nghe cái lời để mà giải tội. Thì khi đó Đức Phật mới cho người xuống và mời A Xà Thế vào cung để mà giảng pháp. Khi A Xà Thế vào cung mà nghe thuộc giảng pháp quy y rồi, thì Đức Phật mới điểm mặt A Xà Thế: nếu mà con không mang tội giết cha ngay cái lời pháp này, con đã chứng quả Tu Đà Hoàng, con còn có 7 lần sinh tử. Nhưng mà vì mang tội giết cha, thành ra con vẫn là một cái người phàm và con sẽ chết vào đời địa ngục. Cuộc đời A Xà Thế khi đó, ngài A Xà Thế ngài mới hỏi là bây giờ con sẽ làm cái gì để mà con chuộc tội xưa. Thì Đức Phật nó phải làm tất cả công đức. Quý vị nhớ là sau này khi mà Đức Phật nhập diệt Niết Bàn, lúc đó A Xà Thế là cái người mà kết tập kinh điển cùng với ngài Ca Diếp, quý vị nhớ không? Là cái tế tập đầu tiên mà in ra những cái kinh điển mà nói là truyền miệng á, cái thời gian nó không có viết giấy. Mà cái Đức Phật nhập Niết Bàn 3 tháng, vua A Xà Thế là cái người triệu tập ngài Đại Ca Diếp và 500 vị A-la-hán, trong đó vị A-nan là vị thứ 500 và 499 vị khác, là kết tập kinh điển đầu tiên, tạo công đức đó. Vậy mà cũng không giải được cái nghiệp giết cha mẹ, quý vị. Công đức mà kết tập kinh điển lớn không quý vị? Lớn. Rồi A Xà Thế đó, sau khi Đức Phật qua đời, A Xà Thế hàng ngày đều đem tất cả những cái tài vật, lúa gạo, y phục vào cúng dường cho 1250 vị đại A-la-hán ở trong tiệm xá, mà cúng dường vậy cho tới ngày mà Đức Phật nhập Niết Bàn, mà cũng không xóa được cái tội đó nha quý vị. Cho tới khi một ngày kia A Xà Thế ở đoạn cuối đó, A Xà Thế lâm bệnh ghẻ lỡ đầy mình, nằm ở trong đó thì có một cái tên lính hầu nó ngồi nó quạt, nó quạt như vậy mà quý vị quạt riết như vậy 3 tháng nó mỏi mệt mà. A Xà Thế mà xứng độ nó nóng mà cứ ngồi quạt như vậy riết, và tên hầu cận nó lúc đó mà nó quên, nó cầm cái quạt và nó thả ngay cái đầu vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế trong cơn bệnh nổi sân, và khi ông nổi sân ông chết, thì ông đọa làm ngay một con mãng xà dương, một con rắn, một con rắn. Và khi con rắn đó thì cái A Xà Thế vừa qua đời xong, nhà A Nan lúc đó quý vị nhớ là ngài A Nan lúc đó là còn sống, lúc đó là Phật đã nhập Niết Bàn rồi, thì ngài A Nan là cái người sống thọ nhất, tới 120 tuổi thôi. Cái ngài A Nan là ngài đang nắm cái tăng đoàn quý vị. Ca Diếp thì vào trong núi Kê Túc để ẩn rồi, giữ y rồi. Thì lúc đó một số đệ tử mới hỏi là A Xà Thế cúng dường coi như là tất cả tài lộc cho cái tịnh xá kỳ viên xây dựng chùa tháp, rồi khi Đức Phật nhập diệt, A Xà Thế bỏ ra ngân quản để mà làm một cái đại hội kết tập kinh điển rất là tốn kém. Rồi bây giờ A Xà Thế chết như vậy đi về đâu? Ngài A Nan lúc đó chứng quả, ngài nói đó là một con rắn, rồi hỏi làm sao cứu. Nói là A Xà Thế làm con rắn này, nhưng mà con rắn này chỉ trong một thời gian ngắn thôi, là con rắn này nó bỏ kiếp cho A Xà Thế sẽ được. Mà quý vị biết không, vua Bình Sa Dương là một vị thiên tử ở cõi trời, mà mỗi một lần A Xà Thế gặp cái vị Bình Sa Dương đều hiện ra trong giấc mơ và báo coi như là ngài biết cái lỗi này lỗi của ngài. Và Bình Sa Dương là một trong tăng vị, một vị ông trời trên cõi trời Tứ Thiên Dương, và lúc nào cũng đi xuống để mà hộ vệ với đứa con mình. Mỗi lần hiện ra trong giấc ngủ như vậy đều nói ta là cha của con này, ta không có giận con, nhưng mà con phải làm cái này, con phải làm cái kia, con phải làm cái nọ để mà con giải cái nghiệp của con, nếu không con vô địa ngục vô gián. Và quả thật như vậy là A Xà Thế sau khi đọa làm thân mãng xà chỉ được khoảng là 3 tháng, thì sau đó ngay ở trong một mùa hạ, và con mãng xà đó bị dân họ đốt ruộng để họ làm ruộng đó, và A Xà Thế bị chết cháy, và sau đó trả hết cái nghiệp giết cha và trả hết cái nghiệp bị chết cháy, và A Xà Thế là coi như đầu thai. Và Đức Phật sau này cũng thọ ký cho A Xà Thế trong một cái bộ kinh A Xà Thế là sau này A Xà Thế trả hết nghiệp A Xà Thế, sau này mấy trăm kiếp sau A Xà Thế vẫn tu và trở thành một vị Phật tương lai. Thì tôi trở lại trong vấn đề này, vua Bình Sa Vương là bất tử, coi như ông tiên. Ông tiên trở lại là vua, làm thái tử, và một cái nghiệp nào đó lại nghe lời của một cái ông, nghe lời ai quý vị? Nghe lời của Đề Bà Đạt Đa để đảo chánh vua cha. Mà quý vị thấy cái nghiệp này đó, nó sớm muộn gì không thấy. Nhưng nếu mà để cho thái tử A Xà Thế có con sớm hơn á, thì thái tử A Xà Thế không giết cha. Nhưng mà vừa lúc có con thì lại là sai cái tên Khởi Cạo vô để giết cha mình rồi. Quý vị thấy cái nghiệp. Bởi vì Đức Phật nói rằng mình tu thì tu, cái phước không cứu được cái nghiệp cho quý vị. Tôi nói rõ cho quý vị nghe, cái phước quý vị bằng A Xà Thế, quý vị không bằng. A Xà Thế là một trong những vị vua mà sau này khi Phật nhập diệt rồi đó, ổng phân chia xá lợi, rồi ổng cái là tập trung các vị A La Hán cúng dường, rồi ổng lại cái tập kinh điển, rồi ổng lại làm rất giờ nhiều cái việc phước báo mà cũng không xóa được cái nghiệp giết cha đâu quý vị. Quý vị thấy rõ cái nghiệp không? Phước không có giải được, kiếm được, mà chỉ có cái vấn đề quý vị tự tu quý vị mới giải được thôi. A Xà Thế vẫn bị trả cái nghiệp. Bởi vậy hồi đó quý vị, ngài Bách Trượng á, ngài giảng kinh á, thì có một cái con chồn nó hiện là một cái ông già. Như tôi thuyết pháp xong rồi, cái pháp hội xong rồi, ngài Bách Trượng ngài ngồi đây, ngài nói ông già kia sao không về nghỉ đi, bây giờ tại sao giờ này cũng còn ngồi đây? Thì ông già nói tôi không phải là người, tôi là con chồn. 500 năm trước cái chùa này tôi làm trụ trì nè, tôi dạy cho 500 người đệ tử đó nghe. Thì có mấy ông tăng ông hỏi mình tu hành, mà mình làm thầy, mình làm hòa thượng, mình giữ giới vậy á, mình có bị chi phối về luật nhân quả không? Thì tôi lúc đó tôi giảng, tôi nói mình tu đó là mình không có bị luật nhân quả chi phối. Do trong pháp hội này có 500 người tu, 500 ông tăng đó, ông tha hồ, ông làm bậy, ông nói mình tu rồi mình không có bị luật nhân quả, và tôi phải đầu thai làm con chồn 500 kiếp mới sao. Bây giờ tôi ngày mai tôi chết rồi, thành ra tôi không biết làm sao giải được. Tôi chết rồi tôi lại chui làm kiếp chồn nữa, xin hòa thượng cứu tôi. Thì ngài Bá Trượng ngài nói bây giờ ông hỏi tôi lại đi, người tu hành có bị luật nhân quả chi phối không? Thì lúc đó con chồn nó hỏi như vậy, thì hòa thượng nói không che mờ luật nhân quả và không lầm nhân quả vẫn bị chi phối, mà phải rõ ràng không che mờ. Mình tu là tu, nhưng mà cái nhân cái quả mình gieo đúng là giờ nó vẫn trả. Bây giờ tôi trở lại, tôi chấm dứt cái cuộc đời của ngài vua Bình Sa Vương, tôi trở qua cuộc đời của vua Ba Tư Nặc. Vua Bình Sa Vương này tôi phải highlight một cái điểm là khi Đức Phật thành đạo rồi, Phật trở về là lúc đó Phật hứa cái lời là Phật sẽ độ cho ông. Và có phải là vua Bình Sa Vương là cái người vua chúa mà quy y Phật đầu tiên, cũng như ngài Kiều Trần Như, Nam Anh Kiều Trần Như là người tu sĩ quy y đầu tiên, mà bên Bình Sa Vương này là ông vua quy y đầu tiên. Thì sau khi quy y Đức Phật đầu tiên rồi, vua Bình Sa Vương ngài mới nói thế này: con muốn Đức Đạo Sư có một chỗ để mà làm một cái chùa, kêu là cái tịnh xá để con cúng. Thì Đức Phật nói bây giờ đó, muốn làm chùa cho Như Lai, muốn làm tịnh xá cho Như Lai để cho Như Lai làm nơi hộ pháp, thì cái chỗ này không xa thành phố để cho chư tăng hàng ngày đi khất thực, mà cũng không gần thành phố quá, gần thành phố thì nó ồn ào tu không được. Và sau khi vua Bình Sa Vương nghiên cứu thì ngài có một cái tịnh xá kêu là Trúc Lâm Tịnh Xá, là cái tịnh xá đầu tiên mà vua Bình Sa Vương cúng dường cho Phật trước cả tịnh xá Kỳ Hoàng. Thì như vậy vua Bình Sa Vương cúng một cái tịnh xá đầu tiên cho Đức Phật là vị đại thí chủ. Nơi đó tịnh xá đó mùa đông thì có cái hệ thống mà cơ sưởi, mùa hè thì có hệ thống mát, có thể chứa được 2000 tăng ni cái thời đó quý vị. Coi như là có 4 cung điện, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu đông. Đó là cái công trạng vua Bình Sa Vương quý vị nhớ, ngày cúng rất là lớn, mà cái đó là tịnh xá Trúc Lâm. Đức Phật đã ở đó tất cả là 3-4 mùa hạ để mà hoằng pháp, trong khi tại quê nhà là nước Ca Thị La Vệ, vua Tịnh Phạn cất một cái tịnh xá, mà về đó Đức Phật về đó có một lần thôi. Mà tịnh xá Trúc Lâm trong 45 năm hoằng pháp thì Đức Phật về đó hầu như là 8-9 năm để mà hoằng pháp lại đây. Hả? Dạ không về à, mười mấy mùa hạ yeah. Trong đó là mười mấy mùa hạ, nhiều nhất là tịnh xá của ông Cấm Cô Độc là nhiều nhất, nhưng mà đây là đứng hàng thứ hai đó. Thành ra vua Bình Sa Vương này có cái công rất là lớn, đó là đại sĩ chủ. Bây giờ tôi trở lại với vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc này đó quý vị thấy cũng có một cái tâm mà tạo ra một cái bất bình đẳng. Thì quý vị biết vua Ba Tư Nặc đó là, quý vị biết là ngài đẻ là ai? Tỳ Lưu Ly thái tử. Vua Ba Tư Nặc ngài có tất cả là mấy hoàng hậu lận. Một cái hoàng hậu đầu tiên là con gái của một người mà chuyên môn kết tràm hoa, kết tràm hoa để mà cho người ta cúng những đám tang đó. Thì khi cái hoàng hậu này lên ngôi thì bà xuất thân từ một gia học là trưởng giả, tức là nhà giàu, nhưng mà nhà giàu không phải là do có gia tài để lại, mà chuyên môn nghề là kết quả để cúng cho tất cả các cái vị mà lễ lọc cấp quốc vương. Và sau đó cái bà này cũng không có con. Tới cái bà hoàng hậu thứ hai, tức là bà này là chị của vua Bình Sa Dương, thì vua Bình Sa Dương và vua Ba Tư Nặc là coi như kết tình với nhau. Tức là vua Ba Tư Nặc là vua của một nước rất là nổi tiếng, đó là Kosala, cái thành Kosala. Và khi đó vua Ba Tư Nặc là coi như lấy chị của vua Bình Sa Dương. Và khi đó cũng không sanh được một hoàng nam nào, trước khi lấy hoàng hậu thứ ba là Mạc Lợi Phu Nhân. Cái kể chuyện này tôi nói cho quý vị nghe. Mạc Lợi Phu Nhân đẻ được hai thái tử. Thái tử đầu tiên là thái tử Kỳ Đà. Quý vị nhớ Kỳ Đà là cái ông thái tử mà cúng cái tịnh xá cây cho ngài Cấm Cô Độc cho là Phật, quý vị nhớ không? Đó, ông Kỳ Đà là cái ông mà cúng cây. Ông có cái giường mà khi đó Đức Phật về Hoằng Pháp ở bên thành, coi như là bên Vương Xá xong, rồi ngài mới đi qua thành Xá Vệ. Thành Quá Sệ là coi như là thủ đô của vua, coi như là Ba Tư Nặc. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới tìm một cái nơi để mà làm một cái nuôi dưỡng, một cái tăng đoàn, một cái nơi để mùa hạ cho tăng về đó trụ xứ. Thì đó là việc có giường của Thái tử Kỳ Đà. Giường Thái tử Kỳ Đà là con trai lớn của vua Ba Tư Nặc và bà Mạc Lợi Phu Nhân. Và con trai thế trong cái thái tử thứ hai, tức là thái tử Tỳ Lu Ly. Thì bây giờ trở lại, tại sao vua Ba Tư Nặc lại tạo ra một cái gì, cái gì nhớ kỹ. Khi mà vua Ba Tư Nặc á, ngài muốn kết tình thân với, ngài đã kết thân với vua Bình Sa Dương là cưới chị của vua Bình Sa Dương để ký hòa ước không đánh nhau. Thì ngài mới nghĩ tới cái chuyện ký hiệp ước để mà không đánh nhau dưới nước của vua Tịnh Phạn là ở thành Ca Tỳ La Vệ. Thành ra ông mới cho đến cầu hôn. Mà quý vị nhớ, nước Ca Tỳ La Vệ là một nước nhỏ so với nước của Ba Tư Nặc là một nước lớn. Mà một đại cường quốc đi cưới một đứa con gái của mình để mà kết tình thông gia để khỏi đánh. Bây giờ ông đã kết tình thông, coi như là thông gia với vua Bình Sa Dương rồi. Bây giờ ông muốn kết tình thông gia với vua Tịnh Phạn. Thì bắt đầu vua Tịnh Phạn mới họp lại, nói bây giờ đó, mặc dầu cái nước mình là nước nhỏ, nhưng mà dòng dõi của Thích Ca, dòng dõi của vua Tịnh Phạn là dòng dõi cao hơn cái dòng dõi tiên dương của ông Ba Tư Nặc. Ông Ba Tư Nặc này xuất thân dòng dõi không có tốt. Ông xuất thân từ cái dòng dõi trưởng giả mà lên dòng dõi làm vua. Còn trong khi vua Tịnh Phạn là xuất thân dòng dõi rất là cao. Thành ra suy nghĩ lại cũng vì phân biệt giai cấp. Thì lúc đó Đức Phật đi xuất gia rồi. A Nan cũng xuất gia rồi. Nan Đà cũng xuất gia rồi. Đề Bà Đạt Đa cũng xuất gia rồi. Các Dương Tôn công tử xuất gia đi hết rồi. La Hầu La cũng xuất gia rồi. Lúc đó chỉ còn có hoàng thân Mahanam. Mahanam là lúc đó lên nắm ngôi vua thế cho Đức Phật. Thì Mahanam lúc đó ông mới nói là hợp hết tất cả dòng họ của vua Tịnh Phạn, là ông nói là trong thời gian mà ta còn thái tử, ta có danh díu với một cô nô lệ, cô đó hiện giờ là để được một công chúa mà không được nhận, tại vì lấy một vị thái tử mà đi lấy một cái người gia cấp nô lệ. Thành ra bây giờ thôi, bây giờ cho ta đem cô gái đó về đi, rồi ta đắp y coi như là tô mổ cho cô này thành ra một cô công chúa. Là công chúa này thật sự là có một phần nửa là máu của ta, là máu của hoàng tộc, và một phần nửa là máu nô lệ. Thì như vậy đó, ta cũng đỡ ân hận là đem con gái mình về để cho tròn bổn phận. Bây giờ cho nó về, nó làm hoàng hậu của nước, coi như là Ba Tư Nặc Kosala là rất là coi như là được cả hai điều. Thứ nhất là ta hồi ăn chơi của thái tử, ta lại lấy một cái người nô lệ bỏ rơi một công chúa. Thì bắt đầu cái bà đó chính là bà Mạc Lợi Phu Nhân, là kết tinh của Mahanam và một cô gái dòng nô lệ. Và cô đó được tấn phong lên và trang điểm cho là mặc đồ của một công chúa, và vô tình vô Ba Tư Nặc đi cưới một cô gái mà không phải xuất thân là dòng coi như dòng dõi sắc đế lợi. Thì cái chuyện này không ai biết, tại vì thấy cái cô Mahanam này cũng rất là đẹp, rồi cổ cũng ăn nói nhỏ nhẹ, cổ cũng đầy đủ đức hạnh, thành ra về mà lại sanh cho nhà vua hai thái tử. Một thái tử là Kỳ Đà và thái tử thứ hai là Tỳ Lu Ly. Nhưng mà ngược con cái đó là không bao giờ, mỗi một lần á mà về đòi thăm ông ngoại đó là bà Mạc Lợi Phu Nhân mà không cho, chỉ thăm bên nội thôi. Thành ra từ nhỏ cho tới lớn, cho tới năm mà thái tử Tỳ Lu Ly được 14 tuổi thì bà mới vô nói với vua Ba Tư Nặc: thưa đại vương, lâu nay con chỉ thấy ông nội, con chỉ thấy bên nội mà con chưa bao giờ thấy được ông ngoại con. Mà mỗi lần con xin về thì mẹ của con là Mạc Lợi Hoàng hậu nói là còn nhỏ lắm, về thành Ca Tỳ La Vệ. Tại vì thành Ca Tỳ La Vệ là ở cái nước mà miền Bắc. Quý vị biết nước bây giờ, nước chỗ mà Đạt Lai Lạt Ma ở là nước gì quý vị biết không? hả? Napa. Cái xứ đó là cái xứ rất là lạnh. Thành ra bây giờ con đã đủ 14 tuổi rồi, nhớ là mẫu hậu cứ nói là chờ đủ trưởng thành, bây giờ con đã cởi ngựa được rồi, thì khi đó vua Ba Tư Nặc nó cũng phải ha, lâu nay trẫm bận việc nước, trẫm quên chuyện, cho con về thăm ông ngoại. Mà hơn nữa bây giờ con phải về thành Ca Thị La Vệ để con học bắn cung, vì ở bên thành Ca Thị La Vệ là có biệt tài là bắn cung chính xác nhất, không có chỗ nào giỏi bằng cái nghề bắn cung của dòng họ Thích. Thì khi đó bà Mặc Lợi Phu Nhân bà rầu quá, bà mới sai hai đại thần đi theo. Hai đại thần, trong đó một có đại thần tên là Chuyên Môn, là đi theo cận vệ để nói là lời ăn tiếng nói Thế Tử, rồi qua đó phải gìn giữ. Thì trong hai cái chuyện mà cái lý lịch của bà là một cái người nô lệ lấy một ông hoàng không ai biết hết, thì bà rất lo, tại vì cái chuyện này mà xảy ra là cái chuyện lớn đối với Ấn Độ thời bây giờ đó quý vị, sỉ nhục vua đó. Thì đưa hai đại thần đi qua thì cũng vô phước cho cái Tỳ Lưu Ly. Cái ngày mà ông được vua cha cử một đoàn ngự lâm quân, mà ông mà được tấn phong làm đương kim Thái Tử, Thái Tử Kỳ Đà thì không được tấn phong, mà Thái Tử Tỳ Lưu Ly lại được vua Ba Tư Nặc thương yêu và cho tấn phong lên Thái Tử. Còn Thái Tử Kỳ Đà chỉ là hoàng tử thôi nha, hoàng tử không được lên ngôi, mà Thái Tử mới được lên ngôi vua. Thì trên đường về thì đó người ta đang làm một cái cung điện rất là lớn để thỉnh Phật Thích Ca về thuyết pháp. Thì Thái Tử Tỳ Lưu Ly ngày về tới nơi thì hầu như là ông ngoại Mahanam là nước vua của vua thế cái vị Đức Phật Thích Ca bây giờ coi nước Ca Thì La Vệ cũng không tiếp ông, rồi các quan đại thần cũng không tiếp ông, mà để cho ông vào cái cửa, vào cửa thành này nó có cái cửa chính và hai cửa phụ, thì cho ông đi vào cái cửa phụ. Thì ông ngạc nhiên, ông nói tại sao mà lại, ông hỏi hai quan đại thần, tại sao ta từ khi ta lên ngôi là Thái Tử Điện Hạ tới giờ ta chưa bao giờ đi vào cái cửa, mà cửa nhỏ này mà tại sao ta về thăm ông ngoại mà ông ngoại lại đón tiếp ta bằng do cái cửa nhỏ mà không cho tiếp ta. Thì ông thầy ông nói có lẽ là bây giờ con về thăm bên ngoại thì có lẽ là cái nhà, cái cung điện mà đang trang hoàng đó có lẽ là ông ngoại con sẽ dành để tiếp con đó, thành ra con đừng có giận. Ta thấy đang treo hoa, đang thắp đèn, đang dùng dầu thơm để mà tẩy rửa trong đó. Thì Thái Tử Tỳ Lưu Ly lại được ở với một cái nhà rất là bình thường, trong khi ông ở bên đây là cái cung điện rất là đẹp. Thì tối đó ông buồn quá, ông mới chạy ra ông coi cái chỗ này có phải là cái chỗ để dành cho mình. Thì ông thấy có một cái bục rất là cao, tức là cái pháp tòa nó có Đức Phật Thích Ca về giảng á. Thì ông nghĩ là của ông. Ông nghe hai đại thần cái nói vậy thì ông ban đêm mà người ta đang lau chùi thì ông leo lên ông ngồi. Ông leo lên ông ngồi. Ông vừa ngồi xong thì mấy cái người mà trong hoàng tộc của Thích Ca mới nói: cái tên Lai Giống kia, mày là cái thứ mà coi nô lệ, xuất thân từ nô lệ, mày đâu có tư cách bước vào cái cung điện này mà dám ngồi lên chỗ của Đức Phật Thích Ca hả? Thấy không? Bắt đầu ông lên ông ngồi tới đâu thì người ta mới lấy sữa đó, lấy sữa và rửa, phải lấy sữa rửa hả bà, coi như Thái Tử Tỳ Lưu Ly đi vô chỗ nào là ta rửa chỗ đó để mà ta nói dơ quế, không xứng đáng để vào đây. Và Thái Tử Tỳ Lưu Ly tức quá mới hỏi tại sao đối xử như vậy. Thì hai ông đại thần đi theo cũng không biết. Thì vô tình đó tối đó ngủ mới nghe nói Thái Tử Tỳ Lưu Ly không biết tại sao bên ngoại mà đối xử như vậy. Thì lúc đó mới nghe bà Mahanam mới nói, vua Mahanam mới nói: cái chuyện này quý vị nhớ không cho hai tên đại thần của vua Ba Tư Nặc biết, vì cách đây 20 năm, 30 năm, 40 năm về trước, lúc thời trai trẻ ta có lấy một người dòng nô lệ, và bây giờ là Mặc Lợi Phu Nhân, bây giờ là chánh cung hoàng hậu của vua Ba Tư Nặc, thành kỳ này đưa Thái Tử về. Thành ra quý vị cố gắng đừng có nói cái lai lịch, mà cố gắng giữ, hả giờ đưa nó vô ngay trong đền thì toàn bộ bên ngoại đều biết Thái Tử Tỳ Lưu Ly là đứa con Lai Giống dưới cái dòng nô lệ. Mà bây giờ giữ làm sao? Thì nửa đêm hai đại thần nghe được, giọng kêu Tỳ Lưu Ly qua nghe ông ngoại mày nói. Vừa nói xong thì Tỳ Lưu Ly giận nửa đêm kéo quân, cái đồng quân cận vệ đi trở về, và nói bây giờ tụi bay ha, lấy sữa mà rửa chỗ tao ngồi ha, mấy khi dễ tao, tao lên ngôi rồi tao lấy máu tao rửa, chỗ nào tao đi qua tao lấy máu tụi bay tao rửa. Và khi đó ngài về tới nơi thì ngài vô, ngài mới gặp vua Ba Tư Nặc và ngài hỏi cái chuyện đó. Thì vua Ba Tư Nặc nói từ lâu cha chưa bao giờ nghe nói mẹ con xuất thân là một cái người nô lệ hết. Thì cái chuyện này phụ vương nghĩ là cái chuyện là chắc là nói vô tình, có nghe không đúng. Thì lúc đó hai đại thần mới kể lại, chính hạ thần đi theo Thái Tử và ngay vua Mahanam cũng mở cái cổng nhỏ cho Thái Tử đi vào, rồi xây một cái cung điện gì đó, đang làm thế là cung điện nó dành cho Đức Phật Thích Ca về thuyết pháp, mà con tụi hạ thần tưởng là dành cho Thái Tử Tỳ Lưu Ly, nên hạ thần nói là Tỳ Lưu Ly bất giận. Không ngờ Tỳ Lưu Ly lên ngồi trên cái ngai của Đức Phật Thích Ca, thì bị cái đám mà cận vệ của bên Mahanam dòng họ Thích lấy rửa, lấy sữa rửa và sỉ nhục mày là cái giống lai chủng, không phải là cái giống mà Sắc Đế Lệ. Thành ra chính hạ thần đêm đó theo dõi và biết được chính nhà vua Mahanam đã nói rằng Mặc Lợi phu nhân là giọt máu khi ông còn thái tử, ông lấy một cô nô lệ và đã tráo với vua Ba Tư Nặc. Thì khi đó Ba Tư Nặc rất là giận, Ba Tư Nặc rất là giận, giận lắm, sỉ nhục mà, rất là giận. Rồi bây giờ ông tính là ông đi họp với thái tử Kỳ Đà để mà đem quân và thầy Luli đem đánh Phật á, đánh Đức Phật á. Lúc đó ông chú ý Phật. Nhưng mà khi mà ông vào tới nơi á, thì ông thấy cái giường của thằng con mình á, mình cho nó để làm, thì thấy là ông Cấp Cô Độc đang trải vàng. Rồi ông thấy là chút cổ thằng con mình nó cúng luôn cái cây nữa. Ông mới tức quá, ông nói mà ông Phật là cái gì mà tự nhiên là một ông, quý vị nhớ, con trai của ông Cấp Cô Độc là quan đại thần của vua Ba Tư Nặc nha quý vị, nhớ nha. Thành ra con trai của vua Ba Tư Nặc cũng rất là bất mãn với ông cha mình cái đêm cúng. Thành ra vào nói cho vua Ba Tư Nặc nghe: đại vương, cái ông Phật này là cái gì, ông dùng tà thật mà bây giờ thái tử Kỳ Đà cũng cúng cây và ông già của tôi nó cứ lót vàng mà cúng. Thành ra tôi nghĩ là nằm trong quốc gia đại dương này phải tẩy chay ngay cái ông Cồ Đàm nó dùng tà thần cũng bỏ bùa bỏ ngải, sao mà giờ đến nỗi cha tôi đem vàng đi mua Tịnh Xá Kỳ Viên, rồi con của ông là thái tử Kỳ Đà đầu tiên cũng không bán rồi sau đó phải bán mà còn cúng dường nữa. Thì khi đó vua Ba Tư Nặc tức quá vô hỏi, thì thái tử Kỳ Đà mới nói rằng: thưa phụ vương, con muốn biết mà ông Phật là gì mà tại con thấy ông Cấp Cô Độc ông dám chở vàng từ kho này kho kia qua, mà ông Phật phải là cái gì ghê lắm, con cúng với con cũng không có biết ông Phật là gì hết. Thành khi đó Phật vừa về Tịnh Xá, sau khi cái Tịnh Xá Kỳ Viên vừa khánh thành xong thì vua Ba Tư Nặc mới lại để hỏi tội Đức Phật, tại vì con trai mình tự nhiên tại sao theo Phật. Thì ngài đi vô chứ thái độ hầm 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 hầm, ngài đi vô thì lúc đó Phật có thần thông Phật biết, thì mấy vị mà cận vệ của ông Cấp Cô Độc á, thì chính Cấp Cô Độc nói là: bệ hạ, Ba Tư Nặc sẽ vào đây sẽ làm chuyện gây rối, bây giờ có nên cho ông vào hay không? Thì Phật nó cứ để đại vương Ba Tư Nặc vào đây đi. Thì vào tới nơi, vua Ba Tư Nặc không khách lắm, không có đảnh lễ: này Cô Đàm, ông bao nhiêu tuổi? Thì Phật nói: Phật mới có ba mấy tuổi rồi. Hỏi: ông có bao nhiêu đệ tử? Lúc đó ngài có mới có leo que khoảng chừng 5 anh em Kiều Trần Như, dưới 200 người đệ tử thờ thần lửa của ngài Ca Diếp, lòng vòng ngài có 250 à? Ông nói: ông có biết tại cái xứ này của ta không, tại cái thành Xá Vệ này không, ta có những vị đạo sĩ 120 tuổi, trong tay có 90,000 đệ tử luôn, mà người ta tu khổ hạnh từ nhỏ tới lớn. Ông á là xuất thân từ giai cấp Sắc Đế Lợi, là chuyên môn làm vua, ông đâu phải xuất thân từ Bà La Môn đâu, mà tại sao ông đó chứng quả? Thì khi đó Đức Phật mới nói câu này: bây giờ ông phải trả lời cho tôi nghe, ông chỉ có mấy chục mấy trăm tín đồ, trong khi đó ông thầy của tôi nè ở tại cái thành cao Xá Vệ này nè có tới mấy trăm ngàn tín đồ, thì như vậy ông lấy cái lý gì về đây mà ông dạy? Thì Đức Phật chỉ nói thế này: này đại vương, trên thế gian này người trí nhiều hay người ngu nhiều? Ông vua ông nói: đương nhiên người trí ít và người ngu nhiều. Thì Đức Phật nó cũng vậy, không thể dựa vào cái số người tín đồ đông mà cho rằng ông đó là chính đạo, phải không? Hỏi ông vua một câu: trong quốc dương quốc gia của ngài ăn mài nhiều hay là vua nhiều? Nó dạ ăn mài nhiều. Vậy nếu ăn mài nhiều thì đâu thể căn cứ vào cái số ăn mài này để cho rằng cái ông vua là ngu hơn mài. Thì Ba Tư Nặc lần đầu tiên nghe nói câu rất là hay, và ngài hỏi như vậy: ông đến đây ông đem được cái gì, ông đem được cái gì an lạc cho chúng sanh? Thì ngài mới nói ngài đem lại ngũ giới. Thứ nhất là ngài truyền cái giới không sát sanh từ con người. Có phải đại dương sẽ đỡ cái tội phải đi tra khảo những cái vụ mà ái với người không? Thứ hai, ta ra cái giới không trộm cắp. Có phải đại dương phải bớt đi những cái chuyện mà ăn cắp giặt không? Thứ ba, ta ra cái giới không tà dâm. Có phải đại dương sẽ thấy bớt từ đây có những gia đình khỏi bị xào xáo ly tán không? Rồi ta cho cái giới không uống rượu, mà uống rượu vào nó sẽ làm bậy làm bạ, đại dương phải đỡ đưa lính đi dành những chuyện đó. Và Đức Phật nói những cái giới đó thì vua Ba Tư Nặc rất là happy. Và sau khi ngài nghe xong những bài pháp đó thì vua Ba Tư Nặc chứng ngay quả vị Tu Đà Hoàn. Quý vị thấy hồi xưa những ông vua mà nghe Đức Phật kể, trừ có vua Xà Thế là tại giết cha không chứng quả thôi, Ba Tư Nặc chứng ngay quả vị Tu Đà Hoàn đó quý vị. Chứng gì là quả Đà Hoàn? Thành ra quý vị thấy, và khi mà chứng xong rồi thì nhà vua không có cái ý là đem quân để mà trả thù nữa, mà khi ngay lúc đó ông vào ông hỏi, thì khi đó lính từ trong cung báo ra rằng bà Mạc Lợi phu nhân kỳ này đẻ được một công chúa, à thì ông buồn. Ông nói đẻ được thái tử Kỳ Đà là cái niềm vui của ta, đẻ được thái tử Tỳ Lô Ly là niềm vui của ta, tại sao lại đẻ được con gái? Bên Ấn Độ nó rất là ghét con gái, không giống như người Hoa là ghét con gái vậy đó. Thì khi Đức Phật mới giảng bài pháp thế này, Phật nói rằng: này Đại Dương, một đứa con gái mà nó có hiếu đạo, nó biết lo cha mẹ, còn hơn là một đứa con trai mà nó bất hiếu, nó chỉ lo cho bên vợ mà nó không lo bên mình. Quý vị thấy câu nói của Phật thời đó, quý vị thấy không đúng phải không? Thời đó là trọng nam khinh nữ. Nhưng mà quý vị qua Mỹ này để con gái có phước hay con trai có phước quý vị? Hả? Tôi hỏi quý vị, quý vị có một mớ con trai bên đây và một đứa con gái bên Mỹ thôi mà quý vị, gia đình mà có con trai nhiều nó sẽ gửi tiền nhiều hơn, một đứa con gái bên Mỹ nó sẽ gửi về nuôi mẹ? Con gái đâu quý vị? Ông Ba Tư Nặng này, ông nghe Phật nói câu nói, lần đầu tiên từ khi tẩm lên ngôi tới giờ chưa có một ông thầy nào dạy là con gái có phước, mà bữa nay tự nhiên Đức Thế Tôn nói câu này. Phật nói con gái nó có những cái đức tánh rất là hay, mà con gái, và lúc đó Phật mới nói thế này: có phải là Đại Dương là cũng từ một cái bụng của một người đàn bà mà sanh ra Đại Dương không? Dạ đúng rồi. Thì như vậy có phải là Đại Dương cũng nhờ có những cô con gái thành ra Đại Dương mới có mặt thế gian này không? Hả? Thì vua Ba Tư Nặc đảnh lễ và mới nói rằng lần đầu tiên ở trong xã hội Ấn Độ là lúc nào ta cũng được nghe giảng là con gái là nữ sanh ngoại tộc. Rồi bên Ấn Độ đó nó có một cái phong tục là của hồi môn. Một vài năm nữa thôi. Tôi vẫn chưa xong hôm này thôi, vậy tôi hẹn từng sau nha. Nó còn dài lắm, tới 16 ông vua lận. Rồi trong này đó, nó có 16 điều, 16 giấc mộng của ông vua Ba Tư Nặc chưa nói hết nữa. Thấy không? Thôi quý vị, bây giờ là cô Diệu Định cổ vừa lên đây cổ thông báo là sư phụ nói giảng tới 1 giờ, bây giờ 1 giờ 5 rồi. Hơn nữa bữa nay cổ nấu một nồi cà ri để cổ từ giả Phật tử để cổ đi về miền đất hứa cổ mở tiệm nail. Thầy không có nói cho ai, thầy chỉ nói internet biết thôi.
Con không biết đồng hồ mấy giờ, con ra con coi tại
sao không biết? Chỗ này mấy cái đồng hồ còn nó láo nữa. Có qua cũng có đồng hồ. Có lại cũng quý vị thấy đây cũng có, dưới kia có, mình dùng thấy có đồng hồ chứ không. Mà làm bộ biết rồi đi lên á. Tại vì bà sợ cái cà ri bà nguội không có ngon. Nhưng hơn nữa bà lên bà say goodbye. Thấy không? Thành ra bữa nay là tôi biết là bữa nay đồ ăn rất là ngon, có nồi cà ri, rồi có nồi kiểm, rồi có canh, rồi có đồ kho, rồi có chè, đủ loại hết. Bữa nay có cô 1800 mà cô Phượng đó. Cô Phượng ta cô ma là thế nào cũng có đem chè lên phải không?
Yeah.
Có không?
Yeah.
Yeah, chè chuối đủ thứ hết á. Nhiều chè lắm. Chè bà ba, chè bà bốn gì đủ thứ như đó. Rồi thôi bây giờ tôi sorry, tôi giảng chưa xong thì tôi hẹn tuần sau tôi còn mặt ở đây tôi giảng tiếp. Tôi nguyện hồi hướng công đức này cho cụ bà Võ Thị Lộn, Pháp Danh Nguyên Triệu, Nguyễn Tuấn Danh, Pháp Danh Phúc Hoàng, Lý Thị Đàm, Pháp Danh Nhật Luận, Quang Cẩu làm lễ 49 ngày, và Nguyễn Thị Lan, Pháp Danh Thiện Ngọc, và Vũ Thị Thành Ý, Pháp Danh Huệ Lộc. Nếu mà người nào nghe cái đoạn băng này thấy rõ mình có tu phước, mình không thể quán được giải trừ được cái người nghiệp báo, và người ta sẽ nhớ tới cái câu mà trong kinh: phàm khi làm tới việc gì chúng ta hãy nghĩ tới hậu quả của nó. Đúng không quý vị? Rồi chúng tôi xin gửi lời tạm biệt, thì chúng tôi xuống dưới để ăn. Thứ nhất là nhà bếp đâu rồi? Có ai đại diện nhà bếp không? Mời một vị đại diện nhà bếp lên chào hàng. Có ai không? Nhà bếp không? Không, tôi chào hàng rồi, tôi hồi hướng Diệu Trung. Diệu Trung cũng nóng lòng muốn ăn lắm mà thành hối hối.
Cô Mai.
Cô Mai. Ai? Tôi xin giới thiệu quý vị, cô Mai bây giờ một người đang nổi tiếng.
Trời thầy.
Hồi cô làm với Diệu Khổ sao tôi không thấy cô tổ tài? Mà bây giờ sao cô tổ tài đủ rồi, xin nước cũng ngon nè. Rồi vừa rồi cô làm mấy món cũng ngon, đến nỗi ông Thiện Châu nói đừng có nói là mít lòng cô Mai nha. Phải ông Thiện Châu? Phải ông Thiện Châu? Ông nói đừng làm mít lòng cô Mai. Thì bây giờ tôi hỏi cô Mai dưới là có món gì? Thứ nhất là
Dạ canh chua.
Canh chua.
Dạ.
Cái gì nữa?
Cá kho tộ.
Cá kho tộ mà cá chai hay cá mặn?
Dạ cá chai.
Rồi cái gì nữa?
Cà ri bánh mì.
Cà ri bánh mì.
Dạ.
Có kiểm không?
Dạ thưa có kiểm.
Có kiểm rồi còn gì nữa? Chè gì nữa?
Chè khoai môn.
Chè khoai môn.
Bánh khoai mì nướng. Ý, bánh mì nướng.
Bánh mì nướng.
Dạ.
Rồi có chè chuối nữa.
Thịt quay nữa.
Rồi bánh hỏi thịt quay tôm thọ tường hay là thịt quay tôm gì?
Thịt quay tôm thọ tường mà.
Thịt quay tôm thọ tường là thịt quay thiệt đó hả?
Dạ thịt quay chai.
Thịt quay chai phải nói rõ. Như vậy là bữa nay nhiều không?
Dạ thưa nhiều.
Tức là ăn xong được mình to go không?
Dạ có luôn.
Rồi.
Đấy. Còn là cứ to go.
Còn là cứ to go phải không?
Thoải mái.
Thế nên cô Mai bây giờ là nổi tiếng lắm đó nha. Nhiều cổ nó nhìn đó.
Dạ.
Tại hồi xưa sao mà không có nhiều tài nhưng mà không đem ra. Dạ. Tại sao mà từ khi mà con từ chức rồi cho tự nhiên bà Mai giờ bà nổi tiếng là bà làm chè xôi nước cũng ngon. Rồi bà làm cái gì cũng ngon hết á.
Thì hồi đó giờ con cũng có làm lên cũng ngon vậy.
Mà sao không ai biết? Ông Thiện Châu nó đừng có nói nha. Ồ, nói để Mai nó giận là nó không có nấu.
Dạ.
Thành ra bây giờ một ngôi sao mới. Dạ. Thấy không? Một sao ngôi sao mới lâu lâu nay.
Cái này ban nhạc của Barry Manai vậy.
Không giới thiệu. Rồi cho cô Mai tràn pháo tay quý vị.
Dạ, cảm ơn thầy.
Rồi chúng ta hồi hướng quý vị để chúng thọ trai bây giờ đã 1:10. Từ sau tôi sẽ dẫn tiếp cái này. Dạ. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi tôi mời quý vị đi xuống dưới nhà ăn. Thấy cái bàn nào mà có ghế cái ngồi vô. Lý do là để chúng tôi dọn trên này thêm mấy cái bàn nữa. Dọn thêm mấy cái bàn nữa là quý vị cứ thấy bàn mà cứ vào vô ngồi. Yeah.